bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 2 dương lịch 2016, tức ngày 19 tháng Giêng âm lịch Bính Thân. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về việc Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tham dự diễn đàn tự do tôn giáo vùng châu Á Thái Bình Dương tại Đài Loan.
Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tham dự diễn đàn tự do tôn giáo vùng Á Châu Thái Bình Dương tại Đài Loan. Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, Vietnam Committee on Human Rights, đã được Diễn đàn Tự do Tôn giáo vùng Á Châu Thái Bình Dương mời tham dự tại thành phố Taoyuan, Đài Loan từ 18 đến 21 tháng 2 vừa qua. Liên minh Dân chủ Thái Bình Dương là tổ chức phi chính phủ do bà Annette Lưu Huệ Liên, nguyên phó tổng thống Đài Loan dưới thời Đảng Dân Tiến của ông Trần Thủy Biển, cùng với tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ China Aid đứng ra tổ chức hội nghị. Khoảng 100 đại biểu liên hệ đến các chính phủ, các tổ chức phi chính phủ đấu tranh cho tự do tôn giáo quan trọng trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, lần đầu tiên quy tụ đông đảo đại diện các chính quyền, dân biểu các quốc hội, đại diện các tổ chức tôn giáo của 27 quốc gia đến từ châu Á, châu Mỹ và châu Âu để trao đổi và cùng nhau kết hợp hành động bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo trong khu vực châu Á.
Trong số các đại biểu có bà Katrina Lantos-Wett, thành viên Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới, USCIRF, nhiều vị dân biểu Quốc hội Đài Loan và Nam Dương, Quốc hội Ý, Lithuania, Na Uy, Hòa Lan, Do Thái và Quốc hội châu Âu. Những thông điệp bằng video của dân biểu Chris Smith, báo cáo viên Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo Heiner Bielefeld, cũng được gửi tới và chiếu trình. Quy tụ cùng lúc tất cả những nhân vật cao cấp ưu tư về vấn đề tự do tôn giáo, giúp cho sự trao đổi trở nên vô cùng phong phú và mở ra những viễn cảnh đầy khích lệ làm thăng tiến mục tiêu tự do tôn giáo tại Á Châu. Ông Võ Trần Nhật, Thư ký điều hành Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam nhận xét.
Tại cuộc phát biểu, ông Võ Trần Nhật cho thấy Việt Nam còn xa lắc với ý nguyện bảo đảm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, tất cả bộ máy liên kết và tổ chức theo sự sắp đặt mà mục tiêu nói chung là vắt cạn từ bản chất sự tự do tôn giáo và nhân quyền. Điều này được thấy rõ sự trái chống với Điều 18 trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc qua dự thảo luật tôn giáo lần thứ 5 trình lên Quốc hội. Ông Nhật cung cấp cho hội nghị tài liệu tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Việt Nam, nhà nước quản lý các tôn giáo, 50 trang của Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người Việt Nam thực hiện cho diễn đàn ở Đài Loan, tài liệu phân tích về dự thảo luật tôn giáo của Hà Nội. Dự thảo luật tôn giáo này chỉ nhắm vào mục tiêu kiểm soát các tôn giáo để biến tôn giáo thành công cụ chính trị phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôn giáo nào không chịu quy phục sẽ bị đàn áp khốc liệt.
Đặc biệt, bản tài liệu cho thấy một bản thống kê khó nhận ra trong thực tế, nhưng lại hành xử quy mô hàng ngày đối với hàng giáo phẩm và Phật giáo đồ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là giáo hội lịch sử của đa số quần chúng tại Việt Nam, hay Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam. Đức Tân Thống Thích Quảng Độ bị giam giữ hơn 30 năm qua chỉ vì đòi hỏi ôn hòa cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ. Ông Nhật nhấn mạnh rằng, Việt Nam vi phạm của hệ thống tự do tôn giáo và dự thảo luật tôn giáo sắp được thông qua nhằm kiểm soát toàn bộ các cộng đồng tôn giáo, cần có những biện pháp tối khẩn để chặn đứng âm mưu này.
Bản tài liệu của Ủy ban Tự do Tôn giáo hay Tín ngưỡng tại Việt Nam, nhà nước quản lý các tôn giáo, đưa ra một số khuyến thỉnh, đặc biệt yêu sách nhà cầm quyền Việt Nam bãi bỏ dự thảo luật tôn giáo để viết lại cho phù hợp và tuân thủ Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc, với sự cố vấn của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, tiến sĩ Heiner Bielefeld, đồng thời tham khảo với các tôn giáo được nhà nước thừa nhận hay không thừa nhận tại Việt Nam. Khuyến thỉnh các quan hệ mậu dịch của các quốc gia đối với Việt Nam cần quy chiếu theo sự cải tiến trong lĩnh vực tôn trọng nhân quyền, mà quyền tự do tôn giáo là một. Khuyến thỉnh các thỏa hiệp thương mại như Hiệp ước Tự do Mậu Dịch, FTA, Việt Nam-Liên Âu, hay các điều luật thi hành trong Hiệp định Đối tác Xuyên Thương mại Thái Bình Dương, TPP, cần ghi thêm những điều kiện bắt buộc Việt Nam phải tôn trọng các quyền cơ bản. Tài liệu cũng khuyến thỉnh đặt Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo, cần đặc biệt quan tâm, CPC.
Diễn đàn Tự do Tôn giáo vùng Á Châu-Thái Bình Dương kết thúc bằng tuyên ngôn Đài Loan, đề cao vai trò quyết định của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và nhân quyền cơ bản để cải thiện dân chủ, phú cường kinh tế và thăng tiến các xã hội dân sự. Diễn đàn cam kết củng cố các mạng lưới hoạt động, các đối tác với đại diện chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, các cộng đồng tôn giáo có cùng quan điểm tự do tôn giáo.
Tiếp theo là một câu chuyện cuối tuần, đề mục trình bày vấn đề Phật Pháp và thời luận do ký giả Triều Thanh phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái. Hôm nay là phần cuối nói về năm thừa trong Phật giáo. Mời quý vị đã nghe phần 1 và phần 2 trước đây.
Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với cư sĩ Võ Văn Ái về năm thừa trong Phật giáo tiếp theo kỳ trước. Thưa ông Võ Văn Ái, chúng ta đã đánh cái nhìn tổng quan về nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa và duyên giác thừa. Nay xin ông cho biết thêm về Bồ Tát thừa.
Bồ Tát thừa là cái phép tu hành của các bậc Bồ Tát, mà mục tiêu là từ giác, giác tha để giác hành viên mãn thành Phật quả. Đường lối tu hành của thanh văn thừa và duyên giác thừa thì dựa vào luật nhân quả sẵn có để tìm ra cái nguyên nhân của luân hồi, rồi diệt trừ các nguyên nhân ấy, thoát khỏi luân hồi. Còn Bồ Tát thừa thì nhắm hai cái mục đích song hành là từ giác và giác tha. Giác ngộ bản lai từ tính của mình thì gọi là từ giác. Làm cho người khác giác ngộ bản lai từ tính của họ gọi là giác tha. Làm như thế nào cho hai cái sự nghiệp này được viên thành? Tất cả các sự vật thì có danh, có tướng mà ta nhận biết được thì đều gọi là pháp. Đều thuộc về một giới thì gọi là pháp giới. Bản tính của pháp giới là do pháp duyên khởi lập thành. Một pháp duyên khởi ra các pháp, các pháp duyên khởi thành một pháp. Ví dụ như là hạt bụi là một cái vật thể có hình tướng, nhưng mà từ nó không thể hiện hữu, vì hạt bụi có được là nhờ những cái không hình tướng ở quanh nó mà hạt bụi tồn tại. Sự duyên khởi của các pháp nối truyền vô tận thì gọi là trùng trùng duyên khởi, tức là tính của pháp giới. Dựa vào pháp giới tính này mà các pháp tác động, ảnh hưởng, chi phối, nương tựa, chuyển biến không ngừng theo quy luật nhân quả, cho nên pháp giới tính là cơ sở của nhân quả. Khi ta nói giác ngộ bản lai từ tính thì chính là giác ngộ pháp giới tính của từ tâm. Pháp giới tính là chân như, nhưng lại có cái khả năng duyên khởi ra mọi sự, mọi vật, ra thế giới, ra chúng sinh trong mười phương. Phát tâm tu học Bồ Tát thừa là cái công hành từ giác, song hành và công hành, giác tha, là một hình thức hiện ra nhiều thân trong các loài để hóa độ chúng sinh. Vì vậy mà các vị Bồ Tát phát nguyện phổ độ chúng sinh, như ta thấy qua các lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, vân vân, có rất nhiều phương pháp tu hành để thể nhập pháp giới tịnh.
Bao nhiêu phương pháp cả thảy?
Có nhiều, nhưng mà quan trọng là hai phương pháp nhất tâm tam quán và lục ba la mật. Tâm là tâm hay biệt của chúng ta, tâm này là một pháp gọi là pháp giới tịnh. Nhất tâm là quyết chí, người tu hành theo phương pháp nhất tâm phải tu ba phép quán gọi là không quán, dạ quán và trung quán. Không quán là quán tất cả sự vật đều bị chi phối của tâm phân biệt, biểu hiện như huyện, không có tự tính. Không quán giúp cho ta diệt trừ tất cả sự phân biệt, ảo tưởng, vọng tưởng để đạt tới cái chỗ vô phân biệt. Dạ quán là quán tất cả sự vật tuy không có tự tính, nhưng mà do đối đại mà hiện ra nhiều tưởng sai khác. Tuy nhiên cái mà ta thấy là sai khác đó, từ bản thân nó lại không sai khác. Dạ quán là vô phân biệt, hiện ra có phân biệt, cùng lúc quy nạp tất cả những cái có phân biệt trở về với bản thân vô phân biệt. Người tu hành tùy theo cái sự phân biệt của chúng sinh mà làm Phật sự, tạo công đức, nhưng mà không rời tịnh vô phân biệt. Còn trung quán là quán tất cả sự vật, dù phân biệt hay không phân biệt, vượt khỏi cái có và cái không, vượt khỏi cái quan niệm đối đại để đi vào bản tịnh chân như, theo duyên nhưng mà không thay đổi, không thay đổi mà vẫn theo duyên, đạt cho được cái bình đẳng tỉnh trí, tức là nhận ra tất cả sự vật đều bình đẳng, kể cả trung rào hay không trung rào cũng bình đẳng, phát huy được cái diệu dụng của chân như, nhập một về pháp giới tịnh. Đây là chân pháp giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Phương pháp tu học thứ hai là lục ba la mật, tức là sáu phép đưa ta đến bờ bên kia, cũng còn gọi là đảo bị ngạn. Bên này bờ là vô minh, bên kia bờ là trí tuệ tự giác. Sáu phép ấy là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã ba la mật. Bố thí ba la mật là đem những cái chi mình có giúp cho người, đem tiền của vật thực giúp người thì gọi là tài thí, đem chánh pháp truyền đạt cho người thì gọi là pháp thí, đem sức lực và ý chí mình che chở cho người thì gọi là vô úy thí. Trường hợp mà Bồ Tát Thích Quảng Đức Từ Thiêu thắp sáng một cái ngọn đuốc trong đêm tối bào ác mà Phật tử đang bị luân liệm thời đó là một cái hành động của vô úy thí. Do bản tính không có tham mà Bồ Tát tu hành bố thí, cho nên Bồ Tát không rời bản tính chân như trong lúc bố thí, nên không thấy mình bố thí, không thấy người được bố thí, không thấy cả sự bố thí. Như vậy mới gọi là bố thí ba la mật. Trì giới ba la mật thì các vị Bồ Tát xét bản tính không nhiễm ô bám víu, cho nên tu phép trì giới ba la mật có ba nhóm giới. Một là gìn giữ luật nghi, hộ trì thân tâm thanh tịnh, xa rời tất cả các nghiệp ác, gọi là nhiếp luật nghi giới. Hai là học hành và làm tất cả những điều có lợi cho người và các loài hữu tình, đồng thời học và hành các pháp môn thuần theo bản tính thanh tịnh thì gọi là nhiếp thiền pháp giới. Ba là hóa độ chúng sinh, tìm hết mọi phương cách để đem lại lợi ích, cứu khổ trừ nguy cho mọi loài hữu tình, dẫn dắt họ theo đạo giải thoát giác ngộ là cái lợi ích lâu dài của chúng sinh, gọi là nhiêu ích hữu tình. Các vị Bồ Tát trì giới nhưng mà không thấy có mình trì giới, không thể có giới phải trì, không thể có chúng sinh được hóa độ, vì không rời bản tịnh chân như để trì giới, nên gọi là trì giới ba la mật. Thứ ba là nhẫn nhục ba la mật, đúng ra thì phải gọi là nhẫn ba la mật. Bồ Tát tu hành này là an nhiên chịu các cảnh khổ, chịu đựng sự hãm hại của kẻ thù, luôn bền chí quyết tâm, quan sát chân tịnh của các pháp. Thuần theo bản tịnh chân như, các vị Bồ Tát không giận ghét hay là chấp nê, gặp nghịch cảnh có hại cho mình, không sinh lòng giận ghét, gặp thuận cảnh có lợi cho mình, cũng không sinh lòng tham trược. Trong lúc tu hành nhận Ba La Mật thì các vị Bồ Tát không rời bản tịnh chân như, cho nên không thấy có mình tu hành, không nhận thấy phải tu, không có đào quả phải chứng, cho nên gọi là nhận Ba La Mật. Thứ tư là tinh tịnh Ba La Mật là không lười biếng, phát hiện cái tâm tịnh thanh tịnh tiến mãi trên con đường Bồ Đề, nên gọi là tinh tịnh Ba La Mật. Thứ năm là thiền định Ba La Mật, yên lặng và suy nghĩ thì gọi là thiền định. Các vị Bồ Tát tu thiền định nhưng không rời bản tịnh chân như, nên không thể có thiền định phải tu, không thể có đào quả phải chứng, nên gọi là thiền định Ba La Mật. Và thứ sáu là bát nhã Ba La Mật. Bát nhã cũng thường được dịch là trí tuệ. Do trí tuệ phát lộ này mà thấu triệt được cái bản tính chân như. Trí tuệ là tâm sở để biết đâu chân, đâu vọng, đâu thật, đâu giả, gồm có văn tuệ, tứ tuệ và tu tuệ. Văn tuệ là nhờ nghe pháp Phật mà hiểu biết bản tính thanh tịnh sáng suốt của mình. Tư tuệ là nương theo chánh pháp, tự mình suy xét mà giác ngộ được bản lai tự tính của mình, nên tránh được mọi sự sai lầm của vọng tưởng phân biệt. Còn tu tuệ là khi trực nhận được cái bản tính chân như thì liền tu tập để gột rửa tất cả những cái mê lầm tích tụ từ nhiều kiếp, phát ra cái diệu dụng của chân như, nhập một với pháp giới tịnh. Trí tuệ bát nhã của chư vị Bồ Tát phá tan tất cả các kiến chấp mê lầm chấp ngã, vận dụng bát nhã Ba La Mật để hóa độ chúng sinh bằng bốn cái đức là từ, bi, hỷ, xả. Từ là yêu mến chúng sinh, ban phát các điều vui cho chúng sinh. Bi là thương xót chúng sinh, cứu chúng sinh ra khỏi mọi khổ nạn. Hỷ là vui mừng gặp gỡ để cứu độ chúng sinh. Còn xả là nhận rõ các tướng sai khác của sự vật, nhưng biết bản tính thì không sai khác. Cho nên tuy làm nhiều Phật sự, nhiều công đức, nhưng vẫn không thể có ai làm cái gì và cho ai. Vì Bồ Tát thấy rõ bản tính chân như, nên thoát ly mọi sự phân biệt đối đại. Sáu phép Ba La Mật mà ta vừa giải thích ở trên đây, tức là bố thí, trì giới và nhẫn nhục, thì thuộc về phần giới, thiền định thuộc về phần định, bát nhã thuộc về phần tuệ, tức là giới, định, tuệ. Muốn tu Bồ Tát thừa thì trước hết phải phát Bồ Đề Tâm. Mà muốn phát Bồ Đề Tâm thì phải học hỏi Phật Pháp để biết bản lai tự tỉnh. Khi chưa thấu đạt được bản tịnh chân như, chưa thấy mình và chúng sinh vốn đồng thể, tâm Phật và chúng sinh vốn bình đẳng, thì chưa thể phát Bồ Đề Tâm.
Xin cảm ơn cư sĩ Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này.
Nhiều thính giả viết thư nhờ chúng tôi cho biết việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất triều đại Pháp Nàn với triều đại nhà Hồ Cộng sản như thế nào và vai trò của Giáo hội trong công cuộc thống nhất Phật giáo. Xin mời quý thính giả nghe lời giải thích của Đức Tăng Thấm Thích Quảng Đầu qua mục Đức Tăng Thấm lên tiếng khi Ngài hồi đáp phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do trước đây.
Sang lĩnh vực tôn giáo, thưa quý thính giả, hiện nay tại Việt Nam có hai giáo hội Phật giáo hoạt động song song. Một được nhà nước thành lập và công nhận là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và hai là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không được nhà nước công nhận do Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang là đệ tứ Tăng Thống và Hòa thượng Thích Quảng Độ làm viện trưởng Viện Hóa Đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do mới đây qua điện thoại Viễn Liên, Hòa thượng Quảng Độ đã kể lại những chi tiết liên quan đến quá trình thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981 và tình hình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khi đó cho đến nay. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Xin Hòa Thượng cho biết đại cương sự ra đời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981. Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có vai trò gì và tham gia như thế nào vào công trình này?
Đến năm 1980 thì họ gọi Hòa Thượng Chí Thủ, Hòa Thượng Chí Thịnh, Hòa Thượng Minh Châu. Không có giấy mời gì mà gọi đi thôi. Gọi đi đến một chỗ nào đó không biết. Họ giao cho cái việc ba vị đó đứng ra vận động thống nhất Phật giáo cả nước và hai miền Nam Bắc. Thì ba vị đó, Hòa Thượng Chí Thủ là viện trưởng Viện Hóa đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Hòa Thượng Chí Thịnh là phó viện trưởng, kia tổng vụ trưởng tổng vụ tham sự. Rồi Hòa Thượng Minh Châu là viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh và đồng thời là tổng vụ trưởng tổng vụ giáo dục trong Viện Hóa đạo. Thì ba vị đó đi vận động thống nhất Phật giáo, họ chỉ gọi đi chứ không có thơ mời. Họp xong các vị về triệu tập hội đồng Viện Hóa đạo các vị trình bày. Là hôm ấy có được mời đi họp ở chỗ đó người bàn về việc thống nhất Phật giáo cả nước. Thì cho chúng tôi biết như thế và yêu cầu Việt cũng phải cử đại biểu đi dự cái cuộc họp bàn đó. Thế thì lúc đó các vị trong hội đồng viện thì cũng còn ít thôi, Hòa Thượng Thiện Minh thì qua đời rồi, còn các vị như là Pháp Tri thì ở trên Biên Hòa, ít có nhắc ở đây nữa, còn lại ở Viện Hóa đạo thường xuyên lúc đó là chỉ có Hòa Thượng Viện Quang và tôi, thế rồi, còn mấy vị ở dưới nữa rồi, còn các vị như thời Hội Giác là cũng đi vượt biên cả rồi, còn lại là như Hòa Thượng Chí Thủ Chí Tịch Minh Châu và Hòa Thượng Viện Quang với tôi, với lại Thượng tọa Từ Nhơn. Tại ý như thế, thế thì chỉ ba vị đó đi, rồi họ học viện thì có tôi, với Hòa Thượng Nguyễn Quang, mà với là Huyền Ấn nữa, với thầy Từ Nhơn. Thì từng ấy thì các vị có nói là mình cử đại biểu đi, dự thế họp đó. Như là cái nguyên tắc như thế này, các vị đi đấy là họ mời riêng hoặc có giấy hay không giấy không biết, nhưng là các vị đi đấy với tư cách cá nhân mà thôi. Thì bây giờ muốn cho nó hợp lệ á, là xin các vị đề nghị với ai đứng ra làm trưởng ban cái ban tổ chức đó, ai được, mà miễn là có cái văn thư, cái vị đó có thẩm quyền, đưa một cái văn thư chính thức mời Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cử đại biểu đến dự các cái cuộc họp như thế này, thế này để bàn về việc thống nhất Phật giáo cả nước. Thì khi nào chúng tôi nhận được cái văn thư chính thức như thế thì dĩ nhiên là chúng tôi phải cử đại biểu đi, thì dĩ nhiên trong đó cũng có đại biểu Hòa Thượng Viện Trưởng, Hòa Thượng Chí Thịnh, Hòa Thượng Minh Châu và có chúng tôi thêm vào, và tùy theo viện quyết định. Chứ còn đằng này bây giờ như thế, họ chỉ mới là mời ba vị đó là tư cách cá nhân, Thích Chí Thủ, Thích Chí Thịnh và Thích Minh Châu mà thôi. Họ cũng không nói đến chức vị của quý vị. Thì tóm lại, đây nghĩa là họ chỉ mời các cá nhân tham dự cái cuộc bàn thảo thống nhất Phật giáo cả nước, chứ họ không mời Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như tư cách một cái giáo hội. Trong khi đó họ mời khất sĩ, họ mời bên đơn tịch độ tông, tóm lại là họ mời các cái tông phái Phật giáo khác, thì họ mời hẳn hoi với tư cách là các cái tông phái đó, có ông trưởng tông phái, có ông phó chẳng hạn, tức là có cái ban điều hành. Còn đây riêng có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, họ chỉ mời cá nhân, họ coi như bắt cóc bỏ đĩa, bắt cóc Hòa Thượng Chí Thủ, bắt cóc Hòa Thượng Chí Tịch và Minh Châu thế rồi. Chứ không đếm chỉ những cái hội đồng Viện Hóa đạo, ban chỉ đạo Viện Hóa đạo hay là hội đồng giáo phẩm trung ương, họ không đếm chỉ những cái đó. Do đó cho tình trạng kéo dài như thế, về sau chúng tôi bị sức ép như Hòa Thượng Chí Thủ Chí Tịch Minh Châu đi họp về rồi cứ yêu cầu chúng tôi phải cử đại diện, thì chúng tôi yêu cầu góp ý thôi. Góp ý thống nhất như thế nào với các ngài để các ngài ra để trình ra bài lại với lại cái tổ chức vận động thống nhất Phật giáo. Tôi không chịu. Chúng tôi nói rằng là nếu bây giờ chúng tôi nhận cái văn thư chính thức mời Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chúng tôi sẽ họp tất cả trong đó cả các vị họp lại với nhau được bàn thảo vấn đề này và cử những ai đi đại biểu cho Giáo hội Viện Hóa đạo chính thức đại biểu ra đến đại hội đó để dự hội, thì lúc đó chúng tôi sẽ phát biểu ý kiến thống nhất như thế nào, phải xem họ thống nhất bằng cách nào, theo thể thức nào, cơ chế như thế nào. Sau khi thống nhất rồi thì cái giáo hội mình còn được giữ cái phần một phần nào với nội bộ để mà làm việc trong nội bộ hay không, hay là thống nhất sau rồi thì xóa sạch không còn cái gì nữa. Những điều đó mình phải biết rõ trước khi ký bút vào để mà thống nhất. chứ nếu không chỉ nói mơ mà một cách không nhất khơi khơi như vậy thì chúng tôi không chịu. Mà bây giờ nhất định quý vị cứ bắt chúng tôi phải góp ý kiến để đưa ra quý vị, không bao giờ chúng tôi làm chuyện đó. Dù khi chúng tôi được mời với tư cách giáo hội, với tư cách phó viện trưởng, với tổng thư ký của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đi dự cái cuộc họp như thế bàn Thống Nhất thì chúng tôi sẽ sẵn sàng đi và phát biểu tại hội nghị đó, chứ không phải qua trung gian các vị ẩn thi.
Bạch Hòa Thượng, thế nhưng tại sao nhà nước Việt Nam nói rằng Viện Hoa Đào đã công cử phái đoàn đến tham gia hội nghị thống nhất Phật giáo và cho ra đời Giáo hội Phật giáo Việt Nam? Phái đoàn này do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Siêu cầm đầu. Xin Hòa Thượng hoan hỷ khai thông cho điểm chính yếu mà ít ai được biết này.
Sau khi thấu hiểu được cuối cùng, đến năm 81 họ thống nhất, thì họ thống nhất riêng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì Hòa Thượng Trí Thủ đã coi như, họ coi như đại biểu chính thức rồi. Rồi sau đó là Hòa Thượng Chí Tịch và Minh Châu là ba người chắc chắn là chính thức rồi, mà lúc họ vận động mới là cá nhân thôi. Nhưng giờ chắc là họ đi họ với danh như viết trưởng Viện Hoa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống, đứng ra trưởng ban tổ chức Thống nhất Phật giáo, đồng thời cái phái đoàn Viện Hoa Đạo họ yêu cầu Hòa Thượng Chí Thủ lập cho phái đoàn Viện Hoa Đạo đi dự ở nghị đó, thì cái phái đoàn đại biểu cho Viện Hoa Đạo là Hòa Thượng Thiện Siêu ở ngoài Huế, mà Hòa Thượng Thiện Siêu không có một cái chức vụ gì trong Viện Hoa Đạo hết. Ngay ở ngoài Huế mà. Nhưng bây giờ họ sách vào để làm trưởng phái đoàn thì trong đó còn chín vị nữa. Mà còn có một cái giấy giới thiệu của Hòa Thượng Tín Hủ là cái phái đoàn Giáo hội Thống Nhất đi dự hội nghị Hội Bắc và là ngài là trưởng ban vận động Thống Nhất rồi. Thì cái phái đoàn đó đi với 10 thành viên thì lại có một cái giấy giới thiệu của Hòa Thượng Tín Hủ với tư cách trưởng ban vận động Thống Nhất Phật giáo, đồng thời là viện trưởng Viện Hoa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Thượng Thiện Siêu trưởng phái đoàn mà đóng dấu con dấu của Viện Hoa Đạo ở đó. Nhưng tôi phải nói là con dấu đó hoàn toàn là con dấu giả, bởi vì con dấu giáo hội tôi là tổng thư ký, tôi giữ hai con dấu từ 30 tháng 4 trở đi, là khi nào tôi đến văn phòng tôi làm việc tôi đưa đến, khi nào tôi về tôi cầm về chùa tôi, về văn về giờ phòng tôi ở chùa Thanh Minh gì vậy. Chứ tôi không để con dấu trên đó. Vậy con dấu đóng cho vi phái đoàn đi Hà Nội dự đại hội thì cũng có con dấu, mà con dấu nào tôi không hiểu. Đó là một chuyện nó đã mờ ám ngay từ đầu rồi.
Xin mời quý thính giả đón nghe tiếp kỳ tới.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì cả. Nam mô